Sau đây là chương trình Vòng quanh thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Thưa quý thính giả, sau những ngày bận rộn với hành trình tôi đi từ mùa xuân qua mùa hè, ngày hôm nay, chúng tôi là Việt Hùng cùng Simon Nga, Hoàng Linh và Quỳnh Như cùng nhóm anh chị em thực hiện chương trình đã trở về có mặt tại phòng thâu âm thư chuyện cùng quý vị thính giả. Những ngày tháng qua, Vòng quanh thế giới đã có dịp giới thiệu lại những chương trình đã phát thanh. Và dù là không đồng hành cùng quý vị thính giả, nhưng nhóm anh chị em thực hiện chương trình vẫn nhận được những lá thư gửi qua email cùng sự quý mến dành cho AV Travel và cho chương trình, như trích đoạn trong email của anh chị Hạnh và Lan Thi có đoạn: tối nay được nghe trọn vẹn 1 giờ vòng quanh thế giới. Chương trình tuy là quảng cáo cho AV Travel, nhưng đã đưa người nghe đi lang thang qua từng địa danh du lịch và nghe những bài nhạc trữ tình, nên tính giả cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng mà vẫn nhớ được lịch trình các chuyến đi do AV Travel tổ chức. Khi nghe Sĩ Phú hát bài Hà Nội ngày tháng cũ, nghe dịu dặt hay sao sao ấy.
Hà Nội ngày tháng cũ có bóng trăng thơ in trên mặt hồ. Hà Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi.
Vòng quanh thế giới đã lồng vào chương trình thêm âm nhạc và đã tìm gặp những thi sĩ, nhạc sĩ thời xa xưa để phỏng vấn. Vừa được nghe những bài hát hay, lại biết được gốc gác khi người nhạc sĩ sáng tác bài hát ấy. Cảm ơn AV Travel đã bỏ công thực hiện và chúc cho công ty AV mỗi ngày một thăng tiến, khách hàng ngày một đông. Cũng nhờ chuyến đi Nhật mùa xuân vừa rồi với AV Travel mà chúng tôi có thêm một nhóm bạn mới. Cảm ơn chị Lan Thi và anh Hạnh thật nhiều. Và cũng xin mượn qua làn sóng này đây để cảm tạ quý anh chị trong những group tour đi Nhật Bản mùa xuân vừa qua. AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
AV Travel, memories that last a lifetime. AV Travel, memories that last a lifetime.
Trở lại với chương trình phát thanh thưa quý thính giả, như đã thưa cùng quý vị, chúng tôi vừa trở về sau 3 hành trình tour đi Tây Âu và hành trình tour đi Đông Âu trong tháng 7 và tháng 8, mà mới đây là hành trình tour đi Tây Âu đi qua những quốc gia Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Monaco và Italy, đi từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 với sự tham dự của hơn 30 vị khách. Nhìn lại chuyến đi này, chúng tôi xin nhường lời cho Simon Nga, người điều hành AV Travel trong suốt 20 năm qua, thưa cùng quý vị thính giả.
Thưa quý vị thính giả, tour Tây Âu tháng 8 là một trong những ít tour Âu Châu cuối cùng cho mùa hè năm 2015. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đó là mấy câu mà chúng tôi thường hay dùng. Thời tiết rất là đẹp, chương trình tour cũng vui, khách sạn đều rất là hài lòng với khách hàng của AV, cũng như là tất cả các bữa ăn, chương trình đi tour đều mọi người đều rất là hài lòng. Cái điều đó là đây là những cái feedback của khách hàng AV trong cái tour tháng 8 vừa qua. Cái điều này chúng tôi phải xin cảm tạ cũng như là cảm ơn các anh chị trong đoàn đã tạo ra những cái không khí vui vui vẻ nhộn nhịp trong cái suốt cái hành trình tour như vậy. Có một số các anh chị khi đã về tới tiểu bang Atlanta đã gửi thư cho chúng tôi và đã nhắn nhủ là đã rất là nhớ phái đoàn rồi và hy vọng là trong năm tới sẽ gặp lại chúng tôi trong những cái chương hành trình tour khác của AV Travel.
Tức là chưa đi hết tour này mà đã nhớ tour sắp tới.
Đã hẹn tour sắp tới.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, mới đi về mà không ít quý khách cũng như quý vị thính giả cũng đã gọi điện thoại để hỏi thăm giữ chỗ cho những cái hành trình tour đi Nhật Bản, Bali, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore và Bali. Đó là những cái hành trình đi vào mùa xuân, nhưng mà một số quý khách và quý anh chị
đã giữ chỗ mùa hè,
cho năm 2016. Phải chăng là mùa hè năm 2016 có điều gì đặc biệt hay sao mà không ít quý khách và quý vị thính giả đã giữ chỗ như vậy?
Thưa quý vị thính giả, theo tôi nghĩ thì dư âm của cái tour năm 2015 đã tạo hứng khởi, cũng như là cái feedback của các bác, các anh chị của cái tour năm nay đã giới thiệu cho người nhà hay người thân, bạn bè để tham dự cái tour năm 2016 với AV Travel. Một số các bác với các anh chị đã phải giữ chỗ trước vì lý do là thời khóa biểu của các anh chị trong năm 2016. Một số các anh chị đã phải giữ chỗ từ tháng 10 hay là tháng 9 năm nay, hoặc một số các bác các anh chị phải giữ baby sit con em, các cháu cho các anh chị đi làm thì cũng phải thu xếp các lịch trình và các lộ trình cho năm tới như thế nào. Nhưng mà ngược lại thì AV cũng đã phải đương đầu với lại rất là nhiều chương trình tour Âu Châu năm tới, rất là khó khăn về vấn đề vé máy bay, tăng giá cũng như là khách sạn phải giữ chỗ. Trong năm 2016 đã gặp một vài trở ngại, cái lý do là năm tới, năm 2016 có rất là nhiều các events, có những cái đại hội, những là những cái chương trình đặc biệt trong mùa hè năm tới.
Thưa quý vị thính giả, để tiếp lời Simon Nga, năm 2016 là một năm có lẽ là năm của những lễ hội. Năm 2016 ở tại Rio de Janeiro, tức là bên Ba Tây Brazil, sẽ là nơi mà diễn ra Thế vận hội Olympic mùa hè năm 2016, và cái chương trình tour đi Nam Mỹ của chúng tôi sẽ lên đường và chấm dứt vào cái thời gian mà trước khi Thế vận hội Olympic khai mạc ở tại thành phố Rio de Janeiro. Nhìn qua Âu Châu, vào tháng 6 và tháng 7 năm 2016 ở tại Âu Châu và đặc biệt là nước Pháp và thủ đô Paris sẽ là nơi đứng ra đăng cai giải đá banh Âu Châu. 24 đội đá banh của Âu Châu sẽ được tuyển chọn và sẽ về tham dự vòng chung kết bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 đến ngày, và trận chung kết sẽ vào ngày 10 tháng 7 năm 2016 ở tại thủ đô Paris. Đó là một trong những cái khó khăn mà Avitravel đang phải giữ chỗ vé máy bay cũng như là giữ khách sạn trong cái hành trình, những cái hành trình tour đi Tây Âu trong tháng 7 và tháng 8 năm 2016. Nhìn qua bên Đông Âu thì thưa quý vị khán giả, một trong những cái lễ hội lớn đó là Đại hội Công giáo trẻ thế giới sẽ diễn ra trong tháng 7 ở tại cố đô Krakow, tức là quê hương của cố Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhi. Nó sẽ rơi vào trong cái hành trình mà tour đi Đông Âu của chúng tôi, của văn phòng AV Travel. Và đó là một trong những cái lý do mà trong năm 2015 AV đã phải giữ chỗ vé máy bay cũng như khách sạn cho quý khách trong năm 2016.
Thưa quý vị thính giả, đó là trong những cái chuyện mà chúng tôi đang bận rộn để chuẩn bị cho năm 2016. Cho nên nếu mà quý vị thính giả có dự định đi tour, nhất là cái tour Âu Châu của AV Travel trong năm 2016, thì xin liên lạc với văn phòng của AV Travel để giữ chỗ. Chúng tôi chỉ cần quý vị ghi danh để chúng tôi biết được là con số sẽ như thế nào để chúng tôi có thể giữ chỗ cho hãng máy bay cũng như khách sạn.
Cảm ơn Simon Nga đã tường trình về chuyến đi Tây Âu mới đây trở về.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200, hay qua số điện thoại miễn phí 1-877-288-6877, 1-877-288-6877. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ www.avtravel.com, avtravel.com.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Vòng quanh thế giới với AV Travel được phát thanh vào sáng ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu từ 5 giờ đến 5 giờ 30 trên băng tần 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được chuyển đi vào tối ngày thứ Sáu hàng tuần từ 9 giờ đến 10 giờ trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. Số điện thoại của Vòng quanh thế giới và AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200. Trang nhà của AV Travel ở hai địa chỉ avtravel.com và avtravel.org. avtravel.com và avtravel.org. Trở lại với chương trình phát thanh, nếu trong những hành trình tôi đi Nhật Bản mùa thu hay mùa xuân sang có hoa anh đào, mà trong đó không ít quý khách cũng như quý vị thính giả đã đặt chỗ và giữ chỗ với AV Travel cho hành trình tôi đi Nhật Bản mùa hoa anh đào năm 2016 qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200, hay quý vị cũng có thể gửi email cho AV Travel qua địa chỉ info@avtravel.com, info@avtravel.com. Trên trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com, quý vị có thể đọc và tìm hiểu thêm về những hành trình và lộ trình tour đi khắp nơi trên thế giới với AV Travel. avtravel.com, avtravel.com. trở lại với chương trình phát thanh về hành trình tour đi Bali và Nhật Bản mùa thu do AV Travel tổ chức và hướng dẫn sẽ lên đường từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11, mà trong đó quý khách sẽ cùng AV Travel với hãng Singapore Airlines bay qua Nhật Bản bằng máy bay Airbus A380 để đến với Bali, hòn đảo du lịch đứng đầu thế giới trong các cuộc tuyển chọn. Bali, thiên đường du lịch bình minh thế giới, đảo của hàng ngàn ngôi đền thuộc Ấn Độ Dương. Tại Bali, sau 4 ngày 3 đêm thăm viếng, du khách sẽ cùng AV Travel bay qua Nhật Bản mở đầu cho hành trình tour đi 11 ngày tour tại Nhật Bản cùng với sự hướng dẫn của nhà báo Đỗ Thông Minh, người đã nhiều năm cộng tác với AV Travel trong những hành trình tour đi Nhật Bản. Tokyo, Nikko, Kamakura, Phú Sĩ Sơn, Nagoya, Ise, Nara, Kyoto, Kobe và Osaka là những thành phố, những địa danh mà AV Travel sẽ đưa du khách thăm viếng. Hình ảnh lá vàng, lá đỏ vào mùa thu Nhật Bản như trở ngược dòng thời gian, lắng đọng khi thiên nhiên thay màu áo mới. Thiên nhiên thay màu áo mới, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng rơi trong vườn lộc uyển ở chùa Tô Đại Di, Đông Đại Tự. Ngôi chùa được dựng hoàn toàn bằng gỗ, lớn nhất thế giới, có lịch sử cách đây hơn 1.300 năm khi Nara trở thành cố đô đầu tiên của Nhật Bản vào thế kỷ thứ 8. Hình ảnh thu quyến rũ nơi xứ Phổ Tang với những nàng gây xa trong khu phố cổ Gion ở Kyoto sẽ chẳng hề phai nhạt trong tâm trí bao người. Thanh Thủy Tự, Kim Cát Tự, Ngân Cát Tự hay Thiên Long Tự là những ngôi chùa có lịch sử hơn 2.000 năm. Nếu muốn biết về lịch sử, tôn giáo và văn hóa Nhật Bản thì phải tới Kyoto, cố đô thứ hai của Nhật Bản trong nhiều thế kỷ trước khi rời đô về Tokyo. Nikko hay Nhật Quang, tổng hành dinh của tướng quân Shogun, nơi du khách không thể không ghé thăm thác Hoa Nghiêm với cảnh quan ngút ngàn lá vàng, lá đỏ và lá xanh đan chen khoe sắc dưới nắng vàng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên quyến rũ trong những giai điệu của bản giao hưởng thơ đậm màu thời gian. Nhật Bản thu quyến rũ. Ise hay Y Tế Thần Cung, tổ đình thần đạo thờ thần mẹ, nơi hàng năm có hơn 10 triệu lượt khách thăm viếng, quê hương của Thái Dương thần nữ. Thăm hòn Phu Phụ hay trung tâm hãng ngọc trai Mikimoto nổi tiếng thế giới với các nàng thiếu nữ Nhật lặn biển vớt ngọc trai trong những bộ áo lặn, áo em trắng qua nhìn không ra, là những địa danh mà du khách không thể bỏ qua. Kobe, thành phố của rượu sake nổi tiếng thế giới, thành phố đã gắn liền với tên của một món ăn thuộc vào hàng đắt nhất thế giới, thịt bò Kobe, nơi du khách cũng có dịp để thưởng thức món ăn này. Kobe beef, khi đưa miếng thịt bò Kobe vào miệng, chao ôi, sao mềm và thơm quá đi thôi. Thế mới biết sống ở đời có biết bao nhiêu của ngon vật lạ mà sao ta chưa có dịp thưởng thức. Sau hành trình tại Osaka, chặng dừng chân cuối của hành trình tour, du khách sẽ cùng AV Travel đi thử xe lửa High Speed Shinkansen chạy với vận tốc 320 cây số trên giờ từ Osaka về Tokyo trước khi đáp chuyến bay Airbus A380 với hãng Singapore Airlines bay trực tiếp từ Tokyo về Los Angeles, Hoa Kỳ. Người đời thường nói, đi du lịch Nhật Bản thì phải có những điểm sau: ngắm và thấy cho bằng được núi Phú Sĩ, tắm cho bằng được nước ôn tuyển ôn sen, ăn cho bằng được thịt bò Kobe và ngắm cho bằng được các nàng gây xa, và đi cho bằng được xe lửa Shinkansen, loại xe lửa tốc hành high speed lần đầu tiên chạy vào năm 1964, năm Nhật Bản tổ chức Olympic Thế vận hội Thế giới, đánh dấu sự phục hồi hoàn toàn của Nhật Bản sau đệ nhị Thế chiến. Nếu trong hành trình tôi đi Nhật Bản mùa thu hay mùa xuân của quý vị có được những điểm mà chúng tôi vừa kể, thì chuyến đi của quý vị thật trọn vẹn, mà trong đó AV Travel xin được hướng dẫn và tổ chức đưa quý khách tới Nhật Bản. AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Hành trình tour đi Nhật Bản và Bali mùa thu với AV Travel sẽ lên đường từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11. Trong năm 2016, hành trình tour Nhật Bản mùa hoa anh đào sẽ lên đường vào ngày 2 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4. Hành trình tour đi Nhật Bản Bali và Đại Hàn lên đường từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4. Hành trình tour đi Nhật Bản Bali và Singapore lên đường từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4. Mọi chi tiết về tour, xin quý vị gọi cho AV Travel để biết thêm chi tiết qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200, trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com. Trở lại với chương trình phát thanh, trong những hành trình tôi đi dọc theo miền duyên hải và biển Adriatic trong những năm qua, không ít du khách đã nói nhiều tới hành trình tôi đi Croatia, Montenegro, Slovenia, Bosnia Herzegovina và chặng dừng chân cuối là Venice, thành phố của các cặp tình nhân. Croatia, viên ngọc bích của biển Adriatic với muôn ngàn di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới UNESCO, hay viếng thăm thánh địa Medjugorje, Đức Mẹ Mẹ Du. Có thể nói trong những năm gần đây, Croatia đã là điểm đến, nếu không muốn nói đó là tụ điểm du lịch thu hút nhiều du khách nhất trong những năm gần đây. Dubrovnik, viên ngọc bích của biển Adriatic, có lịch sử từ thế kỷ 13 với bức tường thành dài gần 2 cây số bao quanh thành phố mà biển Adriatic như ôm trọn trong vòng tay. Lang thang trong khu phố cổ về đêm, lòng người trùng xuống, thời gian như trở ngược về thời Trung Cổ. Những phiến đá thi nhau kể chuyện, tiếng xe ngựa gõ vang trên đường phố. Những ánh đèn vàng leo lét trong những con hẻm đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên về đêm thật tình tứ, lãng mạn. Và quả thật đúng như người đời từng ví, muốn biết nơi đâu là thiên đường hạ giới thì Dubrovnik sẽ là một nơi mà hạ giới không thể bỏ qua. Để giới thiệu về hành trình tour đi Croatia, Montenegro, Slovenia, Bosnia, Herzegovina và Italy lên đường trong năm 2016 vào mùa xuân từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, cũng như chuyến đi vào mùa thu từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với chị Mai Linh, vừa có dịp tham dự hành trình tour. Xin nhường lời cho chị Mai Linh.
Tour Croatia nó có một cái rất là đặc biệt. Chuyện quyết định đi Croatia đó thì thú thật đó là khi tôi chuyến năm ngoái tôi đi Nam Mỹ về, tôi rất là happy. Thì thường tự tôi nghĩ ở sang năm không biết mình đi đâu, thì thật sự lúc đầu tự tôi nghĩ đến chuyện đi Spain. Nhưng mà hôm ghé qua văn phòng đó thì anh Hùng với Nga cũng nói giới thiệu về Croatia, thì tôi về tôi mới nghĩ đó, thật sự ra Croatia với lại cái vùng mà Cộng hòa Nam Tư là cái vùng rất là mới lạ. Ngày xưa mình muốn đi mình cũng không có cơ hội để mình được đi, thì ngày hôm nay đó tôi muốn đi, tại tôi nghĩ là chắc chắn cái sắc thái ở nơi đó nó cũng sẽ rất là đặc biệt. mình đi thăm thì những cái vùng gì mà mới lạ thì tôi muốn đi. Đó là lý do tại sao mà tôi quyết định tôi đi Croatia.
Khi mà anh chị đặt chân tới cái thành phố Dubrovnik, chặng dừng chân đầu tiên trong cái hành trình tour đó, anh chị có ngạc nhiên thành phố biển được mệnh danh là viên ngọc bích của biển Adriatic không dạ tư?
À, với tôi đó thì thế này, trước khi đi đâu đó tôi hay có thói quen tôi lên tôi đọc, và nhất là ngày hôm nay thì internet nó có nhiều cái những cái để chi tiết để cho mình đọc về cái nơi đó, tôi hay đọc trước lắm. Nhưng mà thường thường đó tôi lại có cái tính là khi tôi đi đó tôi không có hay chờ đợi nhiều đâu, tôi muốn nó là cái sự bất ngờ. Thì đối với tôi đó, khi mà đến Dubrovnik đó, cái đầu tiên đó là tôi thích, tôi có cảm tình là gì, gọi là mình đến thăm một nơi tôi thấy nó wow, nó đẹp mà nó rất là thoải mái, nó relax. Cái cảnh thiên nhiên tại cái hotel mình ở là nó ngay biển. Ngày sáng đầu tiên hết khi mà đi vào thành phố Dubrovnik đó, khi mình đến cái thành cổ đó, thì nó là một cái mixture của một cái gọi như là một cái thành xây đó từ bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ, bên cạnh biển xanh đẹp đó. Thì tôi nhìn đó, tôi thấy gọi làm sao tự nhiên mình thấy rất là thoải mái, tôi cảm thấy là tự nhiên feel happy đó. Nói về người dân bản xứ đó, tôi thấy bên Croatia người dân đó họ hãy còn chân phương, họ hãy còn gọi là làm sao giữ được cái nét thành thật, hiền hòa. Họ không có những cái, ví dụ như là khi mình đi sang bên Ý đại lợi, Tây Âu, hay là ngay cái hồi mà đi qua như là Đức hay là Áo đó, nói chung đó, người dân bên đó họ sống có vẻ vội vàng. Khi sang Croatia đó, thấy người ta hiền lành mà người ta không có vẻ thô bồ như là những cái thành phố ở bên Tây Âu hay là những cái vùng khác mà tôi đi qua.
Một trong những cái chặng dừng đó là ghé thăm vịnh Peras và đi du thuyền ra viếng thăm nhà thờ Đức Bà.
Nó cho cái cảm giác êm đềm, nó hãy còn giữ được cái cổ kính của một cái thành phố từ ngày xưa, những con đường nó rất là nhỏ. Khi đi sang Croatia đó, nó có cảm giác là này, mình hơi đi ngược cái dòng thời gian một chút xíu. Cái thành phố nó nhỏ nhắn, cái đời sống của người dân nó hiền hòa hơn. Thành ra đó là cái mà tôi lại cảm thấy thích, nó còn nguyên vẹn. Từ ngay cả cái tâm tình người dân đó, họ cũng chưa có bị cuốn theo cái ồ ạt của du khách đó, thì nó có cái hiền hòa dễ thương. Thành ra thì tôi nghĩ thì tôi rất là may mắn mà chính ra khi mà tôi đi chuyến đi kỳ vừa rồi đó, tôi rất là thích, là nhất là nhìn lại những cái tấm ảnh đó anh. Chẳng hạn như là khi những cái con đường mình đi đó, đúng là thế này, dọc bên hai đường, một bên là núi, một bên là biển này, hay là những cái căn nhà là thưa thớt, nó xây, nó không có những cái khách sạn, nó không có những cái cao ốc này, hay ngay những cái đường đi, nó cũng là cái đường mà hai lên, ví dụ như vậy thôi, cái là một, hai hay là ba, bốn lên là cùng thôi, nó không có những cái xa lộ mà chạy vun vút. Thành ra tất cả những cái đó, nó tạo nên cái nét đẹp đặc biệt của những cái quốc gia ở vùng đó.
À, chúng tôi vẫn còn nhớ là cái ngày mà viếng thăm cái đảo Kosciuszko là quê hương của Marco Polo đó. Buổi trưa hôm đó mọi người dường như không mấy ai ăn trưa, mọi người dành thời gian đi chụp hình cái cảnh quan của cái đảo Kosciuszko.
Tôi thích cái đảo đó lắm. Nó là, nếu mà gọi là trong chuyến đi đó, đối với cá nhân tôi đó, cái đảo Kosciuszko là một trong những cái tôi phải nói là highlight của chuyến đi. Cái đảo đó nó rất là đặc biệt. Tôi chỉ nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi mà cái con đường mà anh dắt đi vào trong, xuyên qua cái các khu phố đó, nó rất là lạ. Tôi không biết tả sao những con đường nó đi rất là hẹp, mà cứ bên trong mình nhìn ra đó, một nó hun hút thế này, nó cứ dắt nhìn thẳng ra ngoài biển. Nó cứ những cái cửa sổ thiên nhiên đó, nó là những cái bức tường đá thật là cao, mình cứ nhìn hai bên dọc đường đó, nó cứ thẳng ra là biển xanh, là biển xanh đó. Nó rất là đẹp đó. Mà nói chung đó, cái đảo đó, nó biển đó thì nước nó trong vắt, cái chỗ mà mọi người xuống lội xuống bơi đó, là nó có những cái bậc thang đi xuống biển, nó trong vắt, thật là đẹp, rất là đặc biệt. Từ đến lúc mà đến nhà mà ông Marco Polo đó, cái nguyên cái khu đó, nó rất là dễ thương. Một trong những nơi mà tôi nghĩ đó, nếu mà gọi là cái biển mà Adriatic đẹp, và cái vùng đó, rồi đảo đó cũng là một trong những cái mà gọi là để lại nhiều ấn tượng trong chuyến đi cho tôi đó.
Rời khỏi đảo Kosciuszko và những cái địa danh mà nơi thăm viếng, một trong những cái nơi mà cái ngày hôm đó cá nhân chúng tôi thì hơi vất vả, dùng cái chữ hơi vất vả ở đây tức là mọi người ai cũng muốn chụp hình dành thời gian, đó là ở tại cái thác nước di sản thiên nhiên thế giới Plitvice. Anh chị đã đi cái thác nước Iguazu ở bên Brazil và Argentina. Anh chị đã đi thác Niagara Falls ở bên Hoa Kỳ và Canada. Dĩ nhiên là chúng tôi không có muốn làm một cái phép so sánh là cái thác nước nào đẹp hơn. Nhưng mà khi mà anh chị tới cái thác nước ở trong cái khu mà bảo tồn quốc gia UNESCO như vậy đó, thì cái cảm tưởng của anh chị như thế nào?
Tôi thì thế này, so sánh thì nó hơi khó. Hồi Niagara này hay là cái thác ở bên Nam Mỹ đó, tên là gì nhỉ? Iguazu hả anh? Nó rất là hùng vĩ. Thác ở đây nếu bảo hùng vĩ thì hùng vĩ, chứ mà nhất là theo như tôi có hỏi anh đó, thì anh bảo là nó là rất cả mấy trăm ngọn thác nó liên tiếp nhau. Nhưng mà thật sự mà nói đó, cái sự hùng vĩ mà của Niagara Falls hay là của Iguazu đó, thì có thể là nó ngay ở trước mắt mình thì mình thấy nó ào xuống, nó thật là hùng vĩ. Nhưng mà ở đây đó, cái đẹp của nó là cái này, nó rất nhiều những cái thác, nó một cái này nó tiếp theo cái kia. Nhưng mà cái đẹp ở cái chỗ này nó khác một cái đó. Ví dụ như Niagara, anh đi thẳng ra đó, nó trước mặt anh là một cái thác thật lớn, ào ào. Hay là ở bên cái thác mà bên Nam Mỹ, nhưng mà ở đây đó, cái lối đi của nó quá đẹp là làm sao. Có một cái chỗ tôi nghĩ đẹp nhất đó, mà anh cứ nói là cổng trời hả anh? Phải anh nói vậy không? Tức là khi mình đi những cái bậc thang đó, nó như một cái con đường hầm nó dốc xuống, mà mình nhìn thấy nó là nó đúng như là một cái hang đó, mà mình đi bao nhiêu bậc thang xuống là lúc đó nguyên một cái thác, mà nó không phải là một, nó một chuỗi thác nó đi, rồi chung quanh thì là cây cối xanh đẹp, thì thành thử ra đó là cái sự hài hòa giữa thác nước với lại cây cối chung quanh, thì cái đẹp của nó và là không hùng vĩ thì không phải, nó hùng vĩ nhưng mà nó êm đềm hơn hai cái thác kia. Như Niagara đó, nhiều khi tôi nhìn tôi hơi sợ vì nó to quá, cái khối nước nó mình nhìn xuống đó mình thấy nó gọi là làm sao, nó ào ào nó chảy xiết. Còn đây đó thì sự cái đẹp của nó, ngoại trừ cái ngọn thác cao nhất, nhưng mà nó trải dài ra là những cái thác rời ra, rồi nó mình đi bộ dọc theo con đường đó thì nó lại có cái đẹp rất là êm đềm.
Một trong những cái địa danh mà đối với không ít người ở Việt Nam nói riêng đó vẫn cứ hòng mong được tới, đó là đặt chân tới thánh địa Đức Mẹ Mễ Du.
Tương đối bất ngờ với tôi vì hôm lúc trong chuyến đi tôi có nghe sơ qua, nhưng mà tới hôm lúc mà trên đường đi đó, lúc anh giải thích nhiều thì tôi mới đây là thánh địa Đức Mẹ Mễ Du, và đồng thời tôi mới liên tưởng nhớ lại một người bạn đồng nghiệp đó, khi cô ta là người công giáo, khi cô ta bị bệnh đó, mà gia đình họ lặn lội đó bằng mọi cách, mà trước đó cũng phải 2-3 năm, tức là cái thời gian đó tôi nghĩ đi lại cũng chưa có được dễ dàng bằng ngày hôm nay, mà họ lặn lội để họ đi sang chỗ thánh địa Đức Mẹ Mễ Du để họ cầu xin. Thành ra đến hôm đó tuy tôi không có phải là người công giáo, nhưng mà tôi cũng rất muốn lên, tại vì thế này, trời ơi, những cái chỗ này đó người ta rất là khó khăn, người ta mới có thể người ta đi sang được. Mà bây giờ mình đi du lịch đến đây và mình được cái cơ hội rất là may mắn, và hôm đó lại còn được lên đến tận nơi chỗ linh thiêng đó, thì tôi nghĩ đối với tôi nó là một cái dịp rất là may mắn, tôi có cái dịp được đến.
Cảm ơn chị Mai Linh và anh Tô Tuấn, cũng như hơn 30 vị khách đã có dịp tham dự hành trình tour đi Croatia với AV Travel. AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
AV Travel, memories that last a lifetime. Thank you.
văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200 hay qua số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ www.avtravel.com. avtravel.com.
Về hành trình tôi đi Nhật Bản mùa xuân năm 2016, AV Travel đã có lịch trình tại văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California, góc đường Westminster và Euclid, trong khuôn viên chợ người Việt. Quý vị cũng có thể đọc và tìm hiểu về hành trình và lộ trình tour trên trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200. Bước vào phần thi ca tính phòng, thưa quý thính giả, cách đây không lâu, một tờ báo Dân Sinh tại Việt Nam đã cho đăng bài viết giới thiệu và nhìn lại cuộc đời của cụ Nguyễn Hữu Đang, cây đại thụ trong phong trào nhân văn giai phẩm trên đất Bắc vào thập niên 50 thế kỷ trước, đã cùng bao văn nghệ sĩ đứng lên đòi dân chủ, tự do báo chí, tự do ngôn luận. Ngay sau khi cho đăng, ban biên tập đã phải hứng chịu những đòn ra tay của ban tuyên giáo của cách gọi là nền báo chí xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập trừ tự do trừ hạnh phúc. Báo đã bị đóng cửa. Tổng biên tập và ban biên tập nay ra sao? Có được bình yên hay không? Hay là đang phải hứng chịu những đỉnh cao trí tuệ loài người và hơn thế nữa? Dư luận tại Việt Nam, không ít người đang đặt dấu hỏi. Trong khi nhà cầm quyền tổ chức rầm rộ 70 năm ngày độc lập, thì những người được coi là công thần bậc nhất của chế độ một thời như cụ Nguyễn Hữu Đang, người từng là trưởng ban tổ chức dựng lễ đài độc lập cho ngày 2 tháng 9 năm 45 tại Ba Đình, thì không được nhắc đến dù chỉ là cái tên. Lịch sử đã đi qua gần 60 năm kể từ ngày vụ án nhân văn giai phẩm. Nhưng những người như cụ Nguyễn Hữu Đang vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi. Ngay như hậu duệ của cụ, đám con cháu và thế hệ cầm bút còn chút lương tâm muốn minh oan cho cụ thì tiếp tục bị trùm mền bể hội đồng đánh theo kiểu không có đánh cho có đánh cho chừa của nền văn minh muôn trượng loài người. Như một nén nhang lòng nhớ về cụ Nguyễn Hữu Đang và những nạn nhân trong vụ nhân văn giai phẩm trên đất Bắc thập niên 50 thế kỷ trước, chúng tôi xin được giới thiệu lại loạt bài do Hoàng Linh và Việt Hùng thực hiện vào năm 2012, nhân 5 năm ngày mất của cụ Nguyễn Hữu Đang. Mời quý vị theo dõi. Bước vào phần thi ca tiếng phòng, thưa quý thính giả, cách đây 5 năm, vào ngày 8 tháng 2 năm 2007, nhà văn Nguyễn Hữu Đang, sáng lập viên phong trào nhân văn giai phẩm, thủ lãnh tinh thần của nhóm nhân văn, đã lặng lẽ ra đi mà chẳng hề bao giờ biết rằng người đời đã và đang xót thương về một nhà văn hóa uyên thâm, trung thực, một con người trong sáng, quả cảm, một sĩ phu đất Bắc chẳng hề khuất phục trước bạo quyền. Ngược dòng thời gian vào những năm 50 thế kỷ trước, cùng với một số văn nghệ sĩ tại miền Bắc, Nguyễn Hữu Đang đã khởi xướng phong trào nhân văn giai phẩm đòi quyền tự do sáng tác, tự do trong tư tưởng. Thế nhưng chẳng được bao lâu, phong trào nhân văn giai phẩm đã bị những người cộng sản Bắc Việt vùi dập, thậm chí cá nhân ông phải chịu án 15 năm tù khổ sai. Sau Hiệp định Ba Lê 1972, ông được trả tự do. Sau đó, hàng chục năm dòng, ông bị quản thúc tại tỉnh Thái Bình, trong cảnh cơm không đủ no, áo không đủ mặc, phải đi lượm vỏ bao thuốc lá đổi cho đám con trẻ lấy con cóc, con nhái ăn cho có chất đạm qua ngày. Tường cũng cần nhắc lại, nhà văn Nguyễn Hữu Đang cùng với nhà thơ Lê Đạt, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Trần Dần, Đặng Đình Hưng và Văn Cao và bao văn nghệ sĩ tại miền Bắc trong phong trào nhân văn bị đàn áp. Và dù cho đến nay đã hơn 50 năm qua đi, nhưng những tên tuổi đó không hẳn đã được minh oan. Chưa một lời xin lỗi chính thức đến từ những người lãnh đạo tại Hà Nội. Nhớ về ông, 5 năm sau ngày mất, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của Việt Hùng với nhà thơ Hoàng Cầm, một người bạn cùng trong nhóm nhân văn với cụ Nguyễn Hữu Đang. Cũng phải xin thưa cùng quý vị thính giả, cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào đầu năm 2007, ngay sau khi hay tin cụ Nguyễn Hữu Đang ra đi.
Tôi lúc đầu ấy thì chỉ mới cộng tác với ông ấy thôi, chứ chưa phải là bạn thân gì cả. Là cái thời kỳ nhân văn ấy, cộng tác về là cùng một cái ý nghĩ để ra một tờ báo thế thôi, thì là gọi là cộng tác thôi, chứ còn thì thân tình, thân mật với nhau thì chưa phải là bạn. Thế từ sau khi mà nhân văn đóng cửa rồi một thời gian thì tôi với ông cũng xa nhau lâu lắm, xa đến mười mấy năm, gần 20 năm. Nhưng sau đó có một thời gian thì ông ấy lên Hà Nội ở, tức là cách đây độ 15 năm. Cái năm ấy ông ấy khao lão 80, thì tôi có đến dự. Thì vẫn thấy ông ấy có vẻ vui vẻ, lạc quan và vui lắm. Thế nhưng mà anh em có định giới thiệu cho ông ấy một người để có thể làm vợ. Thì ông ấy hỏi làm vợ, mà lúc bây giờ ông đã 80 rồi. Thế lúc đầu ông ấy cũng có vẻ đồng ý. Thế đến cái hôm mà đúng cái hôm khao 80 ấy, thì cái bà mà người ta giới thiệu, cái bà ấy lúc bây giờ nó mới có 58 tuổi, cũng quá cái thế nào đấy, thì anh em mới giới thiệu gia đình để cho ông ấy có một cái gia đình, vì ông ấy từ bé thì không có lập gia đình. Thế đến cái lúc bây giờ thì muốn ông cho ông ấy lập gia đình cho nó vui cái tuổi già thôi mà.
Dạ vâng.
Đầu tiên thì ông ấy như là có vẻ đồng ý. Thế giờ thì hôm 80 tuổi thì bà ấy được ngồi ăn cơm chung một mâm với ông ấy với một vài ngày bàn nữa. Thế anh em thì tưởng là có thể là lần này thì ông ấy lập gia đình thật. Thế là cuối cùng sau bữa cơm đến buổi chiều, vì cái bữa mà tổ chức 80 tuổi ông ấy thì ở nhà ông Phùng Quán thì anh em cũng khá đông. Thế đến chiều thì ông ấy lại tuyên bố với Phùng Quán là thôi, ông không muốn lập gia đình nữa vì già rồi. Ông bảo già rồi, lập gia đình thì chỉ có khổ làm khổ nhau thôi. Thế là ông ấy sống cả một đời gọi là độc thân. Gần đây vào khoảng 15 năm nay, ông ấy lên ở hẳn Hà Nội. Ví dụ như ông ấy ở chỗ ở trên chợ Bưởi ấy, thì ngày nào ông cũng đạp xe xuống phố, xuống Hà Nội. Rồi 15 năm nay thì tôi lại gần ông ấy luôn, thì cũng thấy ông ấy cũng sống lạc quan, vui vẻ, không có nghĩ gì về thời sự hay là chính trị gì cả. Thậm chí có gợi ra chăng nữa thì cũng chỉ qua loa một cái, thì ông ấy làm sang chuyện khác. Thì đấy là cái mà tôi nhận xét rõ ràng trong cái thời kỳ cuối đời, tức là từ năm 80 tuổi cho đến sau khi, cho đến khi ông ấy mất.
Thưa nhà thơ Hoàng Cầm, lần cuối cùng khi nhà thơ gặp mà cụ Nguyễn Hữu Đang là vào thời gian nào và cái kỷ niệm nào? Là cái kỷ niệm mà mỗi khi nhắc tới tên cụ Nguyễn Hữu Đang là nhà thơ nhớ ngay tới ạ?
Tôi gặp ông ấy là không phải là ông ấy ở cơ quan nào mà tôi đến gặp. Những cái lúc đầu ấy, trước cách mạng một thời gian ngắn thôi, tức là năm 44, thì tôi có một cái vở kịch thơ là cái Kiều Loan. Thì lúc bây giờ năm 44 thì cũng chưa có giấy phép diễn, thì chúng tôi mới có một số bạn thì mới thử tập chơi với nhau thôi. Thì ông em có đến chơi nhà một họa sĩ mà tôi đóng ở đấy để mà tập với nhau ấy, tức là nhà họa sĩ Hoàng Tích Chủ. Thế đến sang đến năm 46 thì tôi chính thức xin phép và đã được phép rồi, và để mà chuẩn bị diễn cái vở Kiều Loan ở Hà Nội thì ông ấy lại đến. Ông ấy đến với cái mục đích hẳn hoi, ông bảo nghe tin các anh là diễn cái vở Kiều Loan thì tôi muốn nói với các anh là để tôi coi như là tôi là người giúp đỡ các anh một phần nào về tài chính, nhưng mà cái phần chính là về chính quyền, tức là tôi sẽ giúp các anh xin phép hoặc là quan hệ với lại các cơ quan hữu trách ấy, hoặc là các cơ quan chức năng, thì ông ấy sẽ nhận cái làm việc xin phép và giúp đỡ mình. Thế còn thì có thể ông ấy sẽ giúp đỡ một số tiền, bởi vì lúc bây giờ ông ấy làm công việc là chủ tịch Ủy ban Vận động Văn hóa toàn quốc. Thì nhân cái dịp mà cái đại hội đó họp ở Hà Nội, thì ông ấy muốn là đem cái vở Kiều Loan ra để mà diễn vào giữa chừng cái hội nghị đó. Ông ấy đến là có mục đích là muốn có một cái vở kịch diễn trong hội nghị văn hóa toàn quốc. Thì lần thứ hai thì nó thành một cái quan hệ là khá mật thiết, bởi vì ông có giúp một số tiền, tuy rằng không to lắm nhưng mà một phần nào trong cái việc chi tiêu của mình cho văn kịch. Thế vì chúng tôi nhận lời, và từ đấy thì ông ấy có khi là giữa chừng tập vở kịch hoặc là bất cứ lúc nào ông có thể đến cái chỗ chúng tôi để mà thảo luận việc gì đó. Thì từ đấy thì là đương nhiên là mật thiết hơn. Thế cho đến khi diễn được cái vở Kiều Loan ở nhà hát lớn Hà Nội là tháng 11 năm 1946. Lúc bây giờ thì tình hình ở ngoài phố đã dập dịch, người ta đi tản cư này. Thế rồi thỉnh thoảng lại có những cái vụ mà Pháp nó khiêu khích. Thế cho nên là cái việc diễn được cái vở kịch ấy đúng là chỉ được có một hôm. Hình như là vào ngày 28 hay 27 tháng 11. Tức là chỉ còn cách đầu 22 hôm nữa thì là nổ ra kháng chiến toàn quốc. Chúng tôi lại hoãn cái vở kịch ấy để đem về nhà quê diễn. Thì ở nông thôn lúc bây giờ thì nó còn yên, chiến tranh chưa lan đến nông thôn, mới ở trong cái phạm vi Hà Nội, Hải Phòng thôi. Thế nên lúc khi về nông thôn thì cũng đã thôi, không có quan hệ với chúng tôi nữa. Và từ đấy, trong cả cuộc kháng chiến chống Pháp thì tôi cũng không gặp ông ấy, vì ông ấy ở khu 4, còn tôi thì lên Việt Bắc, cái thành cũng không gặp. Và hầu như cũng không còn tin tức gì của nhau nữa. Đến lúc về hòa bình, thế rồi về sau thì cái này thì cũng cả nước biết rồi, tức là về sau thì ông Đang cũng ra một tờ báo, gọi là báo Nhân Văn. Thế là sau đó thì chúng tôi cũng lại, sau cái chuyện Nhân Văn thì chúng tôi cũng hơi không gặp nhau nữa. Mà cái cuộc chia tay ấy nó kéo dài tới khoảng gần 20 năm. Thế đến lần đến khi ông ấy về Hà Nội ở, tức là cách đây cũng độ 20 năm đấy, thì ông quay về Hà Nội ở. Nếu mà nhờ nhà người bạn thì lúc bây giờ lại gặp nhau, thỉnh thoảng lại gặp nhau. Thì gặp nhau chỉ có thỉnh thoảng gặp để nói chuyện vui, bình thường thôi. Không có bàn bác bạc gì về công tác gì nữa cả. Đấy. Mà có người nào mà nói về những chuyện này thì ông cũng lờ đi hoặc là không trả lời. Thế cho nên đến khi mà ông mệt, ốm và nằm gần như là liệt giường ấy, cách đây hơn 2 năm, thì chúng tôi nghe tin là ông ấy mệt lắm và nằm liệt giường chứ không đi lại được nữa. Thì có một hôm anh cháu gọi ông ấy bằng bác và bác ruột ấy, cách đây độ cách cái chết của ông ấy độ vào khoảng độ một tháng thôi. Thì chính anh cháu ấy có mời tôi lên, anh ấy nói với em cái cũng cảm động rồi thôi, thì biết là các ông là bạn cũ với nhau. Và bây giờ thì ông ấy sắp sửa đi rồi, già yếu lắm rồi, thì chúng tôi sẽ tổ chức mời bác tôi mời ông Hoàng Cầm, mời bác lên chơi để hai người có thể nhìn nhau hoặc là một cái gì đó để mà lần cuối cùng đúng không?
Vâng.
Thế tôi cũng lên, tôi mới Lê Đạt cũng lên chơi, thì thực sự ông không nói gì được, thì có nằm đấy thôi. Nhưng mà có mở mắt ra và có biết thì hơi gật gật thôi chứ không nói gì được. Thế chúng tôi ở chơi đấy một lúc rồi chúng tôi về, thì đấy là lần gặp cuối cùng với ông ạ. Thì hoàn toàn không nói là cái gì, chỉ biết là em có lên thăm đấy thôi.
Hà Nội ngày tháng cũ có bóng trăng thơ in trên mặt hồ. Hà Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi. Hà Nội ngày tháng cũ có dáng em tôi áo trắng nghiêng.
Trong cuốn hồi ký của nhà thơ Phùng Quán có viết trên thế gian này không biết có còn ai cô đơn như ông Nguyễn Hữu Đang, thì phải chăng cái điều mà nhà thơ Phùng Quán thốt lên như vậy có thể hiểu như thế nào ạ?
Anh Phùng Quán viết thế là nó thực tế đấy, viết đúng đấy. Bởi vì anh không có gia đình, và trong khi bạn cũng muốn lập gia đình cho ông ấy thì ông không nghe, cho nên đã có người rồi, thế nhưng mà người ta cũng đã đồng ý rồi, thế nhưng mà rồi sau ông lại thôi. Thì đấy là Phùng Quán là muốn nói về cái cô đơn như vậy, tức là sống hoàn toàn không có vợ con gì cả cho đến năm nay, tức là năm 95 tuổi rồi.
Một khoảng thời gian dài cùng Nguyễn Hữu Đang sống ẩn dật ở miền quê Thái Bình. Trong một lần ghé thăm cụ đó thì nhà thơ Phùng Quán có viết là cái điều mà cụ Nguyễn Hữu Đang lo lắng nhất là đến lúc chết không biết chết ở đâu.
Vâng, lúc bây giờ ông ấy về Thái Bình ở ẩn, ở đến gần 20 năm cơ mà. Thì trong số anh em trước ấy, thì có ông Phùng Quán có về tận Thái Bình chơi. Ông ấy thì Phùng Quán có viết mà đã in rồi đấy ở nhà xuất bản hội nhà văn ấy, là 3 phút sự thật là viết về những cái chuyện chung quanh ông Nguyễn Hữu Đang. Thì nếu mà bên ấy mà các bạn tìm được cái quyển ấy mà đọc thì cũng biết được nhiều đấy. Nhà văn Phùng Quán thì tả đặc biệt là cái hoàn cảnh của ông ấy vẫn rất là người rất yêu đời, nhưng mà đời sống của ông hết sức là tằn tiện, rất là chu đáo với bạn. Khi mà về chơi thăm đấy thì có cái gì ăn cái ấy, thế nhưng mà ông Phùng Quán ông ấy tả ra thì rõ ràng là những cái ông ấy tiết kiệm được, ví dụ như từ con tép, con tôm rồi cá kho hay cái gì đó, nhưng ông ấy rất cẩn thận những chuyện đó và rất chu đáo đó. Thế nhưng mà cuối cùng thì nhà văn Phùng Quán cũng phải nói rằng thì ở trên đời này tìm được một người nhà văn bình thường thì quá dễ, nhưng mà đây thì không phải là nhà văn. Anh em ở văn nghề ở Hà Nội này thì thường coi ông ấy là một cán bộ nhà báo hoặc là một người có thể hoạt động chính trị. Thì trước cách mạng tháng 8 ấy thì ông ấy làm cái việc truyền bá quốc ngữ, cái phong trào truyền bá quốc ngữ lúc bây giờ, thì ông ấy tìm ra được một người để đứng đầu cái phong trào ấy để cho nó có uy tín, tức là cụ Nguyễn Văn Tố, là một nhân sĩ, một trí thức mà có danh tiếng và có uy tín trong quần chúng lắm. Thì chính ông Đang là đưa cụ Nguyễn Văn Tố ra để làm chủ tịch hội truyền bá quốc ngữ.
Cụ Nguyễn Hữu Đang có thể nói trong suốt cuộc đời không có để lại cho hậu thế những cái tác phẩm.
Sự thật thì tôi không thân với ông ấy lắm, mình không chú ý những tác phẩm của ông ấy, nhưng không có đấy. Cái thời mà làm truyền bá quốc ngữ này, mấy cái thời mới cách mạng, cử làm bộ trưởng không bộ cơ mà, ở chính phủ lâm thời. Lúc bây giờ ông chưa thân gì cả, cho nên là không biết là ông có một tác phẩm cái gì đấy. Nhưng mà cũng không chú ý. Thành ra bây giờ cũng tiếc là không được đọc cái nào của ông cả, chỉ có những bài báo thì có.
Thưa nhà thơ Hoàng Cầm, trước khi chia tay đó, để có một lời nói về sự ra đi của cụ Nguyễn Hữu Đang thì nhà thơ sẽ chia sẻ điều gì ạ?
Tôi nghe ông ấy tỉ truy nhưng là cũng có cộng tác với nhau một thời gian đấy, có lúc thì thân mật, thế nhưng mà thì cũng xa cách nhiều cho nên là cũng không có cái gì gọi là sâu sắc lắm ở trong cái quan hệ giữa hai người. Thế nhưng mà cái cuối cùng thì ông có để lại cho bạn Hiếu và những con cháu cũng có một cái ý chí, bất cứ làm một việc gì dù to hay dù nhỏ thì ông đều có một cái ý chí say sưa làm việc. Thì đấy là một cái cảm tưởng chung của rất nhiều người. Cái đó cũng là một cái đáng quý. Mặc dù sống cô đơn như thế nhưng ông vẫn bình tĩnh và làm cái việc gì là ông rất say sưa đấy. Cho đến lúc già cũng thế thôi. Chỉ có mấy năm cuối cùng thì ông ấy nằm liệt thì không làm gì được thôi. Thế còn ông có thể có cái tác phẩm gì mà tôi cũng không biết đâu. Thế nhưng tôi tin là ông ấy có thể là có một hoặc là một cái viết hoặc là một cái hồi ký hay một cái gì đó. Thì có thể có, thế nhưng tôi cũng không được biết.
Nguyễn Hữu Đang, sĩ phu Bắc Hà, qua câu chuyện với nhà thơ Hoàng Cầm như lời nói chia tay của chương trình gửi tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chương trình đến đây đã mãn. Việt Hùng, Quỳnh Nhơ, Simon Nga và Hoàng Linh xin kính chúc quý vị thính giả một đêm an lành, hạnh phúc. Đây là chương trình Vòng Quanh Thế Giới với AV Travel. Việt Hùng xin kính chào quý vị thính giả.
AV Travel, memories that last a lifetime.